This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một bài viết được mang tên Tết Mậu Thân 1968 và Văn Chương. Sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với Tết Mậu Thân 1968 và Văn Chương. Năm mươi năm trôi qua. Vâng, thưa quý vị. 50 năm đã trôi qua rồi. Khoảng thời gian vừa đủ cho một đứa trẻ ra đời. Một đứa trẻ lớn lên tập tễnh đẹp vào đời. Gia đập cuộc sống. Cũng như là lần mò bước qua bên kia dốc của cuộc đời để mà chiêm nghiệm về cái đời người. Về nhân tình, thế thái. Cũng là một cái khoảng thời gian mà cái vết đau lịch sử nó vẫn còn âm ỉ đúng nửa thế kỷ trước. Trong khoảng khắc giao thừa của Tết Mậu Thân, những tiếng thú súng đã khai cho cuộc tổng tiến công từ những người lính cộng sản Bắc Việt, đã khiến cho người dân miền Nam ngỡ đó là cái tiếng pháo nổ. Để rồi dài mưa giờ sau, một biến cố tang thương khảm dấu vào lịch sử của dân tộc. Và suốt chiều dài nửa thế kỷ, những xác người vẫn còn lẩn khuất đâu đó giữa lòng đất mẹ hoang kiên. Cuộc chiến Mậu Thân năm 1968 đã đi vào văn chương như là một vết đao khôn nguôi. Những tác phẩm văn chương như là Giải Khăn Xô Cho Quế của Nhã Ca, Hồi Ký Không Biên Giới của Nguyễn Thị Thanh Xuân, bài ca viết cho những xác người và hát cho những xác người của Trịnh Công Sơn, Chuyện Một Chiếc Gầu Cầu Đã Gãy của Trầm Tử Thiên, Chuyện Một Đêm của Anh Bằng, Giáng Đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân. Họ không lên án hay gì cả, nhưng các tác phẩm này đã gây xúc động. Bởi vì các tác phẩm này đã đánh đúng vào cái thời điểm đó. Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã nói như vậy. Có thể nói số lượng tác phẩm văn chương của cả hai phía Nam và Bắc vị tuyến 17 viết về chiến dịch Mậu Thân 1968 không hề nhỏ. Trong đó có một số những cái tác phẩm của các nghệ sĩ miền Nam Cộng Hòa đã thành bất hủ. Cái sự hiện hữu của tác phẩm như là một chứng tích tâm hồn về một cuộc binh biến đau thương và nỗi đau này để vượt qua thời gian, thấm đẫm tâm hồn của những thế hệ sau. Nhắc về tác phẩm văn chương trong cuộc binh biến Mậu Thân năm 1968, Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, người đã đoạt giải Kim Khánh của Nhân Đồng năm đầu thập niên năm 1960 với ca khúc Ru Con Tình Cũ, đã chia sẻ như sau. Màu thân sau cái thảm họa đỏ thì những tác phẩm của nó đã ra đời và gây xúc động lớn, như giải khăn xô cho Huế của Nhã Ca. Như âm nhạc thì có Trầm Tử Thiên với chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy. Họ không lên án hay gì cả, nhưng mà các tác phẩm này đã gây xúc động, bởi vì các tác phẩm này đã đánh trúng vào cái thời điểm đó, cái thật của cái cuộc chiến đó. Sau Mậu Thân thì các tác phẩm văn học miền Nam xoay quanh cái cuộc chiến này như là một cái sự tưởng niệm. Nhạc sĩ Đinh Trầm Ca đã chia sẻ thêm là hiện tại trí nhớ của ông cũng không còn được minh mẫn như trước đây nữa, bởi những cái chứng tỉa biến não. Nhưng mà những cái cảm xúc và những cái nỗi đau mất mát trong cái chiến tranh thì không bao giờ nguôi ở trong tâm hồn của một người nghệ sĩ. Nhắc về chiến tranh, giọng ông trở nên xúc động bồi hồi. Ông nhắc tên những tác phẩm văn chương như đang gọi tên những người bạn thân thiết đã lâu ngày mà ông không gặp. Có thể nói rằng tác phẩm viết về chiến cuộc Mậu Thân năm 1968 gồm rất là nhiều những cái thể loại. Thế nhưng có hai cái góc nhìn riêng biệt. Góc nhìn của cái người nghệ sĩ ở phía Nam vĩ tuyến 17 thiên về một cái nỗi đau, một cái nỗi mất mát xuyên suốt trong các tác phẩm văn chương, thi ca của miền Nam Việt Nam. Đó là một cái nỗi đau, là một cái nhìn nhân ái về những cái trăn trở nhân sinh, về cái kiếp người, về chiến tranh, cũng như những di họa của nó đã để lại. Ngược lại, các tác phẩm văn chương nghệ thuật của các nghệ sĩ Bắc vĩ tuyến 17 mang đậm cái tính chất anh hùng ca. Mỗi ca từ, mỗi câu văn, mỗi cú pháp ở trong mỗi tác phẩm như những phát súng sung trận, nhuốm máu khói lửa, tiếng hô xung phong và họ reo chiến thắng. Nhà văn, nhà phê bình văn học mang tên Phạm Xuân Nguyên, người vừa từ bỏ cái chức danh gọi là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, đã nhận xét rằng cuộc chiến Mậu Thân hình như chỉ có một cái cuộc chiến tiêu biểu cho ông Xuân Thiều, ông đại tá quân đội. Ngay cả Đất Trắng của Nguyễn Trọng Oánh viết về những năm 1978-79, cuốn này nói về một cái cấp chỉ huy, cấp chính ủy của phía Bắc đã chịu không nổi cái gian khổ và đã phải ra đầu hàng phía Nam. Có thể đây là lần đầu tiên mà văn học miền Bắc nói đến chuyện đầu hàng ở trong chiến tranh. Nhưng mà có một cái thực tế là cho dù những cái tác phẩm của các nghệ sĩ ở phía Bắc vị tuyến 17, cho dù mang tính xung trận, mang hơi hướng tuyên truyền, nhưng vẫn không giấu được giọt nước mắt ở trong sâu thẳm tâm hồn của người nghệ sĩ. Cuộc chiến tử sinh, một chiếc cuộc đã lấy đi quá nhiều sinh mạng đồng đội của họ. Cho dù đứng trên biên kiến nào thì cái nỗi đau, cái nỗi mất mát vẫn là một cái điều không thể giấu được. Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã nói rằng là nếu như nói về chiến tranh, nói về Tết Mậu Thân thì mình đọc những cái tác phẩm văn học miền Nam đi. Điều này đã trở nên rõ ràng hơn trong cái tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh của nhà văn Bảo Ninh. Bảo Ninh không viết về cái cuộc chiến Mậu Thân năm 1968. Ông viết về cái nỗi đau chung của cái chiến tranh. Trong đó có cả cái bóng dáng của chiến dịch Mậu Thân và cái chiến dịch gọi là Tổng Tiến Công Mùa Xuân năm 1975. Đối với ông, chiến tranh là một cái nỗi đau. Chiến tranh là một cái nỗi buồn này. Và cái nỗi buồn này đã đeo đẳng suốt một thế hệ, nhiều thế hệ, mà chiến tranh đã để lại cái vết tích ở trên thân thể lịch sử của nó. Cuộc chiến trong mắt của Bảo Ninh là một cái ván bài mà ở đó tất cả đều thua, không hề có người thắng cuộc. Kẻ thắng cuộc ở danh duy nhất mà ông tiết lộ có lẽ là một cái hố chôn của bộ bài, cũng như một cái nỗi ám ảnh cái nỗi thắng thua trên mặt quân bài đó. Và cái chiến tranh đã lấy đi cái đẹp, lấy đi cái tuổi xuân, lấy đi cái tính nhân văn của con người một cách không thương tiếc. Với nhà văn từng sống, từng trải nghiệm tuổi thơ chiến tranh ở Sài Gòn như nhà thơ Đỗ Trung Quân, ông đã chia sẻ như sau. Cho mình xem thử những cái tác phẩm văn chương về Mậu Thân năm 1968. Mình chưa thấy, nếu như nói về chiến tranh, nói về Mậu Thân á, thì mình đọc những cái tác phẩm văn học miền Nam. Đó là những cái tác phẩm mô tả cái nỗi bi thương, một cái nỗi mất mát của chiến tranh, chứ không phải là tụng ca hay hoặc là nói về chiến thắng. Mình không thấy gì ngoài cái nỗi mất mát cả. Một cuộc chiến đã đi qua 50 năm, đúng nửa thế kỷ. Nhưng mà cái chết, nỗi đau vẫn như vừa mới sơ sinh, vừa mới có một cái tiếng khóc. Và cái trận gió oan hồn trong cái cuộc chiến nó vẫn còn phảng phất đâu đó trong cái gió của tháng Chạp. Nói cho cùng thì chiến tranh là một cái thứ gì đó làm cho người ta mất mát quá nhiều. Và nó chỉ xứng đáng để mà hồi tưởng, để mà nhớ, để mà tưởng niệm và kính cẩn nghiêng mình với một cái sự ngất mất mát, với cái chết, với vết thương của dân tộc. Chiến tranh hoàn toàn không xứng đáng để ngợi ca, cho dù đứng ở trên biên kiến nào đi nữa. Có những cái hành động ngợi ca chiến tranh, ngợi ca một cái sự mất mát, không thể ngồi chung với lại văn minh nhân loại được. Bài viết này, với một bài viết ngắn ngủi này, xin được xem như là một cái sự tưởng tiếc, một cái sự nghiêng mình kính cẩn trước các oan hồn Việt Nam đã ngã xuống, cũng như là đã vĩnh viễn im hơi lặng tiếng trong chiến cuộc Mậu Thân năm 1968. Bài viết như một nén tâm hương của thế hệ hậu chiến tranh, viết dị một mối cảm hoài trong một buổi chiều cuối năm, để có thể nghĩ về quê hương, để nghĩ về đất nước.
Cho mẹ, cho niềm tin đêm nay, người sẽ về. đời như mong. Còn lại hôm nay những lời kêu mình yêu đời như mong.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị cái phần bài viết được mang tên là Tết Mậu Thân năm 1968 và văn chương. Kèm theo đó Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị ca khúc của cố nhạc sĩ Trầm Thị Thiên, ca khúc được mang tên là Kinh Khổ, kèm theo trong phần bài viết này. Hòa Tĩnh thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.